là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bái đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết. Tiếp đó là phóng sự về mô hình trồng lan rừng của bà Đào Thùy Dương ở tổ 3 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã sơ duyệt chương trình nghệ thuật Mừng Đảng Mừng Xuân với chủ đề Lung linh đất trời vào xuân và chào mừng lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi 2019. Chương trình nghệ thuật Mừng Đảng Mừng Xuân Kỷ Hợi với chủ đề Lung linh đất trời vào xuân có tổng thời lượng 150 phút gồm 2 phần, phần 1 Xuân đất nước, phần 2 Mùa xuân tuổi trẻ, tình yêu với 18 tiết mục nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ra từ 21 giờ 30 phút ngày 4 tháng 2 năm 2019 tức ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất tại quảng trường km 5 thành phố Yên Bái và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình có sự góp mặt của gần 200 diễn viên là các ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng của Trung ương, các ca sĩ diễn viên của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái cùng các diễn viên không chuyên đến từ các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái. Chương trình chào mừng lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 2 năm 2019, tức ngày 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, tại huyện Trần Yên. Chương trình gồm 4 tiết mục chính thức được dàn dựng công phu gồm Mùa xuân dâng đảng, Em đi trồng rừng, Người giao trồng rừng, Yên Bái ngày mới. Tại buổi sơ duyệt, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao tinh thần tập luyện của các nghệ sĩ diễn viên và các em học sinh của các trường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Để cả hai chương trình nghệ thuật thành công, đồng chí đề nghị tập thể các nghệ sĩ diễn viên tham gia chương trình cần tiếp tục tập luyện với tinh thần cao nhất, vừa đảm bảo về mặt nội dung vừa mang tính nghệ thuật đặc sắc và ấn tượng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến cũng yêu cầu Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh chỉnh sửa lại lời dẫn, lời bình, kịch bản chương trình cho phù hợp, đảm bảo về mặt thời gian, đem đến cho công chúng một chương trình hay và hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát động phong trào thi đua năm 2019. Năm 2018, tập thể lãnh đạo công chức viên chức người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần trách nhiệm, kịp thời tham mưu giúp việc cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy triển khai thực hiện thắng lợi chương trình công tác, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận chỉ đạo của Trung ương và các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Công tác tham mưu tổng hợp có nhiều tiến bộ, công tác tài chính, hành chính, quản trị, lưu trữ cơ yếu, công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu, chất lượng công tác phục vụ được nâng lên. Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương xây dựng, thẩm định, tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành trên 1.500 văn bản, tăng khoảng 20% so với năm 2017. Giúp việc Ban chỉ đạo của tỉnh thực hiện nghị quyết số 18-19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, từ đó thẩm định để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 36 đề án, phương án, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đồng thời cho chủ trương để Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 46 đề án, phương án, sắp xếp tổ chức bộ máy theo thẩm quyền. Phát huy kết quả đạt được năm 2019 với phương châm tiếp tục đổi mới giữ vững nguyên tắc đoàn kết kỷ cương hiệu quả, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin, phục vụ cấp ủy, nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ, thực hiện tốt việc gửi nhận văn bản qua mạng nội bộ, chữ ký số. Tăng cường phối hợp giữa các bộ phận, các phòng chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đúng quy trình phục vụ hội nghị cấp ủy, phục vụ đoàn công tác của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại các cơ quan đơn vị địa phương trong và ngoài tỉnh đảm bảo chu đáo, an toàn và tiết kiệm. Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, công ty trách nhiệm hạn Nam Dược Đại Phú An phối hợp cùng nhóm thiện nguyện Diệu Tâm thành phố Yên Bái trao 250 suất quà Tết cho các hộ nghèo của 4 xã Nà Hậu, Đại Phác, An Thịnh, Mậu A của huyện Văn Yên. Nà Hậu là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, có 98% đồng bào Mông sinh sống. Hiện nay toàn xã có gần 233 hộ nghèo và 67 hộ cận nghèo, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Nhân dịp Tết đến xuân về, với tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, công ty trách nhiệm hạn Nam Dược Đại Phú An, nhà thuốc gia truyền Đại Phú An phối hợp cùng nhóm thiện nguyện Diệu Tâm thành phố Yên Bái đã trao 250 suất quà Tết cho các hộ nghèo và gia đình bị hỏa hoạn, mỗi suất quà trị giá 350.000 đồng, gồm gạo, nước mắm, mì chính và thuốc gia truyền chữa bệnh tinh dầu Đại Phú An, tổng giá trị trên 100 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm của các nhà hảo tâm với mong muốn giúp các hộ nghèo vơi bớt khó khăn và có một cái Tết đầy đủ hơn.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đảm bảo nguồn điện an toàn ổn định liên tục phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Và thời điểm này, Điện lực Nghĩa Lộ đã và đang triển khai các phương án kiểm tra duy tu bảo dưỡng nâng cấp đường để phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày cuối năm Mậu Tuất, các cán bộ kỹ thuật của Điện lực Nghĩa Lộ đang nỗ lực khẩn trương thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện tại các trạm biến áp và hệ thống đường dây, đảm bảo việc cấp điện an toàn liên tục cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn trong dịp Tết Kỷ Hợi. Anh Lò Văn Chiến, công nhân Điện lực Nghĩa Lộ nói:
Đội quản lý điện Nghĩa Lộ đã tiến hành kiểm tra tổng kiểm tra toàn bộ đường dây trung thế và các trạm biến áp phân phối, tiến hành luân chuyển những cái máy trạm biến áp lon tải và quá tải để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán.
Điện lực Nghĩa Lộ được giao quản lý vận hành và kinh doanh bán điện tại 4 huyện thị phía Tây của tỉnh gồm thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu và huyện Mù Căng Chải với tổng số 64 xã phường thị trấn. Hiện đơn vị đang vận hành 428 trạm biến áp, hơn 1.000 km đường dây điện với tổng số trên 61.000 khách hàng. Để đảm bảo lưới điện cung cấp điện ổn định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán, ngay từ những ngày đầu tháng 12, Điện lực Nghĩa Lộ đã triển khai sửa chữa, nâng cấp đường dây ở một số địa bàn trọng yếu như huyện Mù Căng Chải và huyện Trạm Tấu, tiến hành rà soát, kiểm tra các thiết bị đường dây, trạm biến áp và công tơ khách hàng để kịp thời khắc phục sửa chữa, xây dựng thêm các trạm biến áp chống quá tải ở các khu đông dân cư, thay thế dây dẫn, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện, đường dây theo quy định. Ngoài ra, đơn vị còn chuẩn bị đầy đủ vật tư dự bị, phòng bố trí cán bộ trực vận hành sửa chữa điện 24/24 trong các ngày Tết để kịp thời xử lý và sửa chữa cho khách hàng khi có sự cố xảy ra. Cùng với đó, Điện lực Nghĩa Lộ còn tăng cường công tác kiểm tra, củng cố lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho một số cơ quan đơn vị như bệnh viện và những địa điểm diễn ra hoạt động lễ hội của nhân dân các địa phương khu vực phía Tây của tỉnh, phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về an toàn tiết kiệm điện, phòng chống cháy nổ và các hoạt động vi phạm hành lang lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đồng chí Hà Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Điện lực Nghĩa Lộ cho biết:
Chúng tôi đã lập cái kế hoạch và giao cho các tổ đội sản xuất trực thuộc thực hiện tổng kiểm tra các thiết bị và lưới điện để từ đó phát hiện kịp thời những cái hư hỏng, những khiếm khuyết trên lưới điện và tổ chức thực hiện sửa chữa khắc phục ngay.
Với sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng các phương án và nhân lực, vật tư, tin tưởng rằng Điện lực Nghĩa Lộ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện phục vụ nhân dân các dân tộc trên địa bàn khu vực phía Tây của tỉnh vui xuân đón Tết.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, từ đam mê trồng lan rừng, bà Đào Thùy Dương ở tổ 3 phường Nghi Ninh, thành phố Yên Bái đã mạnh dạn chuyển đổi gần 600 m2 đất vườn sang trồng hoa lan. Mô hình này đã mang lại cho gia đình bà thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm, mở ra một hướng phát triển kinh tế mới trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Bước đầu chỉ là thỏa mãn đam mê với hoa lan, sau đó nhận thấy nhu cầu chơi lan của người dân ngày càng tăng, có thị trường tiêu thụ rộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bà Đào Thùy Dương đã đầu tư trên 200 triệu đồng để xây dựng nhà lưới và mua giống cây. Thời gian đầu, bà Dương gặp rất nhiều khó khăn do không nắm vững được kỹ thuật trồng, cây lan sâu bệnh bị chết. Tuy nhiên, với sự kiên trì, vừa học vừa làm, rút kinh nghiệm, bà đã từng bước làm chủ được kỹ thuật trồng, chăm sóc các giống lan rừng, ra hoa đúng thời điểm để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết đến xuân về. Bà Dương chia sẻ.
Đam mê lan là xuất phát từ khi nói chung là đi các tỉnh chơi thì thấy người ta cũng trồng lan các thứ, người ta phát triển kinh tế tốt lắm. Thế cho nên là cách đây 20 năm là gia đình cũng đi nhiều tỉnh để xem rồi học tập, thế là về từ đấy trở đi là cũng bắt chước người ta học hỏi trồng. Thế thì những năm đầu ấy, thì vừa trồng vừa chơi vừa bán thì cũng thấy nó có năng suất. Thế là xuất phát từ đấy, cứ đam mê mấy hoa của nó rất đẹp, bởi vì nó rất là nhiều loài, mà mỗi một loài lan ấy thì nó có giá trị khác nhau về kinh tế là một, vị thứ hai nữa là về cái hương sắc ấy, nó cũng đều khác nhau. Ví dụ như có những loài nó rất là thơm, nó thơm ngát đó. Có những loài như quế trắng thì nó thơm như mùi tinh dầu quế luôn. Thế cho nên là từ những cái đấy đam mê luôn.
Đến nay vườn lan của bà Dương có trên 700 giò lan rừng các loại được bà cất công sưu tầm và nhân giống thành công. Nhiều loại lan quý có giá trị lên đến hàng chục triệu đồng. So với các loại cây khác thì mô hình trồng lan rừng đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần. Để có được các giống lan rừng đẹp và quý hiếm, bà Dương cũng dành nhiều thời gian đi tới nhiều vườn trồng lan có tiếng khắp các vùng trong và ngoài tỉnh để sưu tầm rồi mua về nhân giống. trong đó ưu tiên lựa chọn các giống lan phù hợp với điều kiện khí hậu của Yên Bái. Hiện vườn lan của bà Dương có trên 200 giống lan rừng quý như lan phi điệp trắng, lan bát bảo tiên, lan đai châu, lan quế trắng, giáng hương quế, hạc vĩ. Tổng giá trị vườn lan của bà Dương ước tính trên 1 tỷ đồng. Vườn lan của bà được rất nhiều người yêu hoa lan tìm đến để tham quan và lựa chọn. Anh Phạm Văn Đông ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đang tham quan và lựa chọn các sản phẩm để tặng quà cho bạn thân, nói.
Vườn lan rất là đẹp. Thế còn say mê lan thì chúng tôi là rất là thích cái lan này rồi. Vườn lan này rất là đẹp. Tôi rất là muốn để tới đây muốn hợp tác với bà Dương để cũng muốn để kinh doanh cái ngành lan này. Bà Dương mà giới thiệu là có cơi tới hàng vài trăm triệu, ấn tượng thì rất là ấn tượng rồi. Nói chung là nghe thấy về cái ý muốn mà cái để đến thăm cái vườn lan này là muốn từ lâu rồi. À, nếu mà có cây lan mà để trong dịp Tết thì vào trong nhà thì khí thế cảm giác là mọi người khách đến chơi thì cảm thấy là nó hưng phấn ngày Tết nữa.
Đánh giá về mô hình trồng lan rừng của bà Dương, bà Nguyễn Thị Tiếp, phụ trách hội chơi lan, hội sinh vật cảnh tỉnh Yên Bái cho biết.
Chị có những cái dòng hoa rất là quý và hiếm, thế mà hai nữa là anh chị nói chung là rất là đam mê và cũng rất có trách nhiệm với lại hội. Thì càng ngày thì cái vườn lan của anh chị càng phát triển lớn. Giò lan thì cũng phải cỡ 10 triệu. Đấy thì nó nói ở cái tầm bình thường. Thế nhưng mà có thể là nếu mà so với giá thị trường có khi nó còn hơn, nhưng mà chúng tôi ở mức độ khiêm tốn chỉ dám nói thế thôi. Có dòng lan quý hiếm nó đột biến gen, hoặc là những dòng quế cũng ra hoa rất nhiều, hoặc đai châu thì nó có như một trong những loài lan là tứ trụ, tức là tứ trụ của những cái giống lan đẹp như đai châu thì người ta gọi là ngọc điểm, hoặc là quế, hoặc là calia, hoặc là nó nhiều loại lắm. Thế bây giờ chúng tôi không thống kê được, hoặc là như dòng phi điệp nó biến đổi gen thì nhà chị cũng có rất là nhiều giống. Thế thôi, chúng tôi cũng là các cái hội viên là hợp tác với nhau thì là làm nào mà đưa cái phong trào chơi lan của thành phố nói chung và của tỉnh nói riêng thì là sẽ phát triển bền vững.
Thị trường hoa lan rừng hiện nay đang rất phát triển, nên trong tương lai gia đình bà sẽ sưu tầm thêm nhiều giống lan rừng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thỏa niềm đam mê với hoa lan, đồng thời tiếp tục học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật để có những giỏ lan rừng của mình ngày càng đẹp hơn, giá trị cao hơn.
Quý vị vừa nghe phóng sự làm giàu từ đam mê lan rừng do phóng viên Thu Hiền Hữu Minh thực hiện. Ít phút thư giãn, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Làng Lúa Làng Hoa do ca sĩ Thanh Hoa thể hiện. Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Vào thời điểm này, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đều tăng mạnh. Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trước tình hình đó, Ban An toàn giao thông tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phục vụ chu đáo trong dịp Tết Nguyên đán, phản ánh của phóng viên thời sự.
Với mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội xuân 2019, Ban An toàn giao thông đã chỉ đạo các đơn vị mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó phải kể đến kiểm soát, xử lý hoạt động xe quá khổ quá tải trên địa bàn. Việc tổng kiểm tra xe ô tô chở khách, xe tải, xe đầu kéo chở container, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu xuân 2019. Lực lượng công an đã phát huy tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo vệ an toàn các sự kiện lớn diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đồng chí Bùi Tuấn Anh, đội trưởng đội tuần tra số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Đội chúng tôi đã phân công lực lượng, phối hợp các lực lượng là tuần tra kiểm soát giao thông lưu động cũng như tại một điểm là khép kín trên địa bàn 24/24 để đảm bảo trật tự an toàn giao thông địa bàn. Với các hành vi vi phạm, chúng tôi tập trung xử lý đợt này là các xe ô tô chở khách, kiểm tra về điều kiện của người lái xe cũng như điều kiện phương tiện. Với xe khách thì kiểm tra vì dân dịp Tết này thì là cái lưu lượng hành khách đi lại nhiều, nên chúng tôi chủ động kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi là chở quá khách trên phương tiện chở khách, rồi là các phương tiện vận tải hàng hóa, chở hàng quá tải, quá khổ, và các loại xe như cơi nới thành thùng, rồi là thiết bị an toàn không đảm bảo. Rồi tập trung xử lý đối với các hành vi đỗ dừng sai quy định trên địa bàn thành phố, làm mất mỹ quan trên địa bàn, rồi là xử lý với các hành vi chạy quá tốc độ. Rồi hàng ngày chúng tôi có từ ngày có kế hoạch thì hàng ngày chúng tôi đều tổ chức phối hợp chặt chẽ với công an thành phố Yên Bái, công an huyện Bình cũng như công an huyện Trấn Yên để triển khai là xử lý đối các hành vi vi phạm.
Trên tuyến đường bộ, công an tỉnh đã chỉ đạo bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt là việc xử lý vi phạm chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với chính quyền, công an các địa phương và ngành đường sắt kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường sắt. Cùng với các giải pháp của lực lượng công an, các sở ban ngành thành viên, Ban An toàn giao thông tỉnh cũng tích cực triển khai nhiều biện pháp, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông trong việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông. Thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải cũng mở các đợt kiểm tra, chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, theo hợp đồng tại các bến xe khách và trên tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ông Nguyễn Hồng Quyên, đội trưởng đội văn phòng tổng hợp Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái nói.
Để đảm bảo công tác an toàn cho hành khách trong dịp Tết Nguyên đán, thì vấn đề công tác thanh tra của tôi là tổ chức công tác, một là công tác tuyên truyền và cam kết đối với các lái xe. Thứ hai là kiểm tra thực tế đối với các phương tiện để công tác đảm bảo an toàn các quy định pháp luật về cái công tác niêm yết xe trên xe, rồi các cái quy định về lệnh vận chuyển và cái giấy phép lái xe có đủ điều kiện lái xe có đảm bảo hay không, thì cái đấy là sẽ kiểm tra trực tiếp đối với cái ký cam kết lái xe này, sau đó và có kiểm tra thực tế ngoài phương tiện, khi đảm bảo thì kết hợp với bến, khi làm xe đảm bảo đủ điều kiện mới tiếp tục hoạt động cho hành khách, xe lưu hành đưa hành khách theo đúng quy định.
Bên cạnh đó, các phương tiện, đơn vị vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động các biện pháp để phục vụ tốt nhất cho hành khách trong dịp trước, trong và sau Tết. Ông Nguyễn Bá Linh, Phó trưởng bến xe khách tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong cái chương trình phục vụ khách, hành khách đi xe trong cái dịp Tết Nguyên đán và trước và sau Tết, đối với lại bến xe chúng tôi đã phối hợp với lại thanh tra của Sở Giao thông Vận tải, phối hợp với Cảnh sát Giao thông của Sở và của cảnh sát khu vực của phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Trước tiên là chúng tôi tập trung và làm tốt công tác an ninh trật tự trong khu vực bến, đảm bảo cho hành khách đi xe trong dịp Tết là được an toàn tuyệt đối. Thứ hai là đối với bến xe khách chúng tôi thì phục vụ hành khách trong cái dịp Tết thì chúng tôi chuẩn bị những phương tiện tốt nhất, đầy đủ, đảm bảo an toàn giao thông để cho hành khách đi lại thuận tiện nhất.
Với các giải pháp cụ thể, thiết thực, đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, bước đầu đã đạt kết quả tích cực, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông, hạn chế thấp nhất số người thương vong vì tai nạn giao thông trong dịp Tết.
Quý vị vừa nghe phản ánh Yên Bái đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết do phóng viên Nguyễn Nhung Ngọc Huy thực hiện. Tiếp theo chương trình mời quý vị đến với chuyên mục Tuổi Trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 1758 về phê duyệt đề án thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013-2020 tại tỉnh Yên Bái. Sau khi được tuyển chọn, thông qua thi tuyển và đưa về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn của hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải, các đội viên trí thức trẻ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Tốt nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp chuyên ngành Lâm học, sau khi thi tuyển, Hoàng Trung Kiên được phân công về làm cán bộ địa chính và quản trị văn phòng tại xã Pá Hu, một xã đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao Trạm Tấu. Hơn 3 năm làm việc tại xã, Kiên luôn hoàn thành tốt công việc được giao, hầu hết các văn bản, công văn của cấp trên đều được đội viên này xử lý và tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã có phương án xử lý phù hợp và được Đảng ủy, chính quyền xã Pá Hu đánh giá cao. Anh Mùa A Sùng, chủ tịch Ủy ban dân xã Pá Hu cho biết:
"Cũng được sự quan tâm của Đảng, nhà nước và của tỉnh, của huyện thì đã hiện nay thì xã để tăng cường một đồng chí trí thức trẻ 500, thì đồng chí đặc biệt là đồng chí thì chuyên môn về công tác địa chính, nên khi nay thì ủy xã đã giao nhiệm vụ thêm cho đồng chí là một nhiệm vụ là tham mưu cho văn phòng. Thế thì đồng chí tức là tất cả các văn bản giấy tờ cái nghị quyết của đảng cũng như là luật mới và nghị định mới và quy định mới thì đồng chí tham mưu rất tốt cho ủy ban xã. Thì hiện nay trên địa bàn xã hầu như đồng chí rất nhiệt tình trong công tác tham mưu cũng như là phối hợp tất cả các ban ngành đoàn thể của xã rất tốt. Do vậy, sau khi kết thúc cái đề án 500 thì ủy ban nhân xã rất mong đảng nhà nước là thường xuyên quan tâm cũng như tạo điều kiện giúp đỡ cho đồng chí ở lại địa phương để công tác thực hiện cho những năm tiếp theo."
Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đội viên trí thức trẻ Hoàng Trung Kiên còn tích cực đi cơ sở tìm hiểu phong tục tập quán, vận động nhân dân thực hiện tốt những chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế và được người dân tin tưởng làm theo. Sau hơn 3 năm công tác, Hoàng Trung Kiên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Kiên mong muốn được cống hiến sức mình cho các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Hoàng Trung Kiên tâm sự:
"Trong quá trình công tác thì bản thân cũng luôn tích cực là giúp đỡ các anh em cán bộ công chức khác, không chỉ bên lĩnh vực chuyên môn của mình mà giúp đỡ cả văn phòng rồi văn hóa. Đến thời điểm hiện tại thì đề án đã triển khai được bước sang thời gian là năm thứ tư, và bản thân tôi cũng như tất cả các bạn ở trong đề án là rất là mong muốn các cấp quan tâm sớm có cái phương án bố trí quy hoạch để sau khi kết thúc đề án thì chúng tôi được yên tâm công tác cũng như là gắn bó với địa phương."
Đối với đội viên trẻ Nguyễn Văn Dũng đang công tác tại xã Làng Nhì với nhiệm vụ là cán bộ địa chính nông lâm, với những kiến thức được học tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên về chuyên ngành khoa học môi trường, Dũng luôn phát huy tinh thần xung kích, năng nổ, nhiệt tình trong công tác. Đến các thôn bản, tìm hiểu phong tục tập quán, nghiên cứu và tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền xã quản lý bảo vệ gần 2.600 ha rừng. Đội viên trí thức trẻ Nguyễn Văn Dũng chia sẻ:
"Bản thân tôi thì cố gắng khắc phục, hòa đồng và hòa nhập với môi trường địa phương, tiếp thu các phong tục tập quán địa phương để tuyên truyền giúp đỡ bà con nhân dân trong phát triển kinh tế. Có nguyện vọng là sau khi kết thúc đề án thì cũng được các cấp có thẩm quyền quan tâm và bố trí quy hoạch cho đội viên chúng tôi thật theo đúng chức danh đã được đào tạo bồi dưỡng."
Năng nổ, nhiệt tình và làm việc khoa học hiệu quả, đó là nhận xét của hầu hết cấp ủy chính quyền xã nơi các đội viên trí thức trẻ đang công tác. Bên cạnh đó, các đội viên trí thức trẻ còn khẳng định vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao tại cơ sở. sinh ra tại xã Chế Tạo, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành lưu trữ và quản trị văn phòng, đội viên trí thức trẻ Sùng A Ngọc được phân công về công tác tại xã Kim Nội. Với lợi thế là người địa bàn, cùng với kiến thức được học, Sùng A Ngọc đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được kết nạp đảng tại cơ sở. Sùng A Ngọc cho biết.
Bản thân cũng có là người dân tộc, biết được phong tục tập quán này, biết tiếng, nên là cũng có nhiều thuận lợi trong giao tiếp với trong công việc. Tuy nhiên do cũng mới bước được môi trường mới nên cũng còn rất nhiều bỡ ngỡ, nhưng mà với sự nỗ lực cố gắng của bản thân đến nay thì mọi công việc cơ bản là hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sau khi kết thúc đề án thì cũng mong muốn cấp ủy chính quyền có thể tạo điều kiện ở lại giúp đỡ địa phương hoặc là chuyển vị trí công tác khác.
Thực hiện đề án thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013-2020, tại tỉnh Yên Bái có 10 đội viên trí thức trẻ về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu và huyện Mù Căng Chải. Với sự nhiệt tình của tuổi trẻ cùng với kiến thức được đào tạo, sau hơn 3 năm công tác tại cơ sở, các đội viên đề án có bước trưởng thành nhanh chóng và có những đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua đó khẳng định đề án đã tạo ra nguồn nhân lực kịp thời cho các xã đặc biệt khó khăn của hai huyện vùng cao. Ông Phạm Văn Quynh, thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ huyện Mù Căng Chải cho biết.
Đối với huyện thì cũng luôn quan tâm và theo dõi các cái trí thức trẻ này để kịp thời nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng cũng như các cái khó khăn vướng mắc để giải quyết, để hỗ trợ cho hội viên hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Còn đối với lại việc mà sử dụng trí thức trẻ sau khi kết thúc đề án ấy, thì huyện Mù Căng Chải cũng thực hiện cái chủ trương chung, sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh thì cũng thường xuyên quan tâm và bố trí cho đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, rồi trau dồi kiến thức thực tế, đồng thời cũng chỉ đạo các xã xem xét quy hoạch các cái trí thức trẻ này vào cái quy hoạch cán bộ hàng năm. Và qua quy hoạch mà các xã báo cáo về thì 5 trí thức trẻ thì hiện nay có 1 trí thức trẻ là được quy hoạch chức danh phó tịch ban nhân xã. Thế còn lại 3 trí thức trẻ thì được quy hoạch đúng cái chức danh vị trí việc làm.
Không thể phủ nhận những đóng góp của các đội viên trí thức trẻ đối với cơ sở. Tuy nhiên những băn khoăn của họ sau khi kết thúc đề án là tiếp tục được cống hiến, cần được sự quan tâm. Có như vậy đề án mới phát huy được hiệu quả.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước tới nay. Quay số trúng thưởng mua xe Honda trúng xe cùng loại. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Medley ABS. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao Cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Đinh Văn Trấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.